Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quý vị đang theo dõi chuyên mục trò chuyện mỗi tuần với Khánh Linh về các chủ đề về đời sống liên quan đến đời sống tại Úc này. Và tuần này thì chúng ta đến với một câu chuyện khá là thú vị, đó là những người trẻ gốc Việt tham gia chính trị tại Úc. Và ngày hôm nay thì khách mời của chương trình sẽ là hai gương mặt rất là trẻ vừa mới trúng cử chức nghị viên tại khu vực có đông người Việt sinh sống tại Sydney. Đó là Kevin Lâm từ Fairfield và Jessie Nguyễn từ Canterbury Bankstown. Rất là cảm ơn Kevin và Jessie đã tham gia chương trình ngày hôm nay với SBS tiếng Việt ạ.
Thank you.
Cảm ơn Linh, thanks for having us.
Không biết là cảm xúc của hai bạn như thế nào khi mà vào cái vị trí nghị viên, tức là counselor này. So how do you feel being elected as counselor, Kevin?
Oh, it's still feels very unreal for me. Because I actually started my career at Fairfield Council 10 years ago.
Tôi vẫn còn cảm thấy chưa thể tin nổi. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình tại hội đồng thành phố Fairfield cách đây 10 năm. Và bây giờ trở lại và trở thành một ủy viên hội đồng. Thực sự không thể tin nổi. Tôi nhớ mình có mặt tại cuộc họp đầu tiên và tự nghĩ, wow, làm sao tôi đến được đây? Và đó là một vinh dự lớn cho tôi khi được phục vụ Fairfield với 200.000 cư dân, là một trong những thành phố đa dạng nhất. Tương tự như Jessie ở Bankstown, thực sự là một niềm vinh dự.
Động lực nào thì đã khiến cho Kevin ứng cử vào vị trí này vậy ạ?
My main question, or I guess the idea came up probably 5 years ago, and that's when I ran initially, which I was unsuccessful. But I think I just always got
present. Ý tưởng nảy ra cách đây 5 hay 6 năm. Đó là khi tôi ra tranh cử lần đầu, nhưng không thành công. Nhưng tôi đoán tôi luôn có sự quan tâm đến hành trình của cha mẹ tôi đến đây từ cuộc nội chiến ở Việt Nam khi họ đôi mươi. Và khi tôi bước vào những năm đầu của tuổi niên thiếu, tôi luôn có một cảm tưởng rằng tôi nên làm nhiều hơn nữa, hơn chỉ là làm việc cho bản thân. Có lẽ đó là lúc mà ý nghĩ trở thành một tiếng nói trong cộng đồng nảy ra. Và trong 5 năm qua, tôi luôn ghi nhớ mục đích cốt lõi đó là liều truyền cảm hứng cho tôi. Vì vậy, thực sự không tưởng khi giờ đây tôi đã thành công. Tôi đã sống ở Fairfield cả đời mình. Vì vậy, tôi muốn có thể đóng góp trở lại cho nơi đây. Và cũng tương tự như Jessie, tôi muốn truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ hơn tham gia chính trị, tham gia vào các vai trò lãnh đạo. Khi tôi nhận ra rằng không có nhiều người trẻ như thế, tôi biết rằng nếu tôi thành công hoặc cố gắng thử sức, hy vọng sẽ khuyến khích những người trẻ khác thấy rằng điều đó là khả thi.
Yeah, very nice. How about you, Jessie? How do you feel?
Còn bạn thì sao, Jessie? Bạn vẫn còn cảm thấy không tin nổi, hay là đã làm quen và ổn định vào tất cả mọi thứ rồi?
It is very exciting. I think, like Kevin, it's such a proud moment for me and my family as well.
Thật sự háo hức cũng như Kevin, đó là một khoảnh khắc tự hào đối với tôi và gia đình tôi. Nó đã rất thật đối với tôi. Chúng tôi sẽ có cuộc họp đầu tiên sắp diễn ra vào ngày 22 tháng 2. Tại đó chúng tôi sẽ thảo luận về các vấn đề địa phương. Hiện tôi đã đăng địa chỉ email và số điện thoại trên trang web của hội đồng. Và tôi rất vui khi nhận được thư trao đổi đến từ các cư dân địa phương và chủ doanh nghiệp tại địa phương. Tôi đã may mắn được gặp một số người. Nhìn chung, tôi rất hào hứng, sẵn sàng bắt tay vào làm việc và cố gắng đại diện cho cộng đồng thật tốt.
So how did your family,
gia đình và những người thân yêu của bạn thì phản ứng như thế nào với tin này? Họ hào hứng hay là tỏ ra lo lắng về con đường phía trước ạ?
Thực tế là họ còn hào hứng hơn cả tôi. Cha tôi rất tự hào về tôi. Tôi đã mất mẹ cách đây khoảng 4 năm rưỡi. Rất tiếc là mẹ tôi không có ở đây để chứng kiến điều đó. Nhưng tôi biết mẹ sẽ rất tự hào. Và gia đình tôi, hầu hết mọi người sống ở Sydney, ở Canterbury, Bankstown, và họ cũng rất tự hào về những gì tôi đã đạt được khi còn rất trẻ.
Same as Jessie, like unfortunately my dad passed away 5 years ago, but for me I used a lot of that.
Cũng tương tự như Jessie vậy. Đáng tiếc là cha tôi đã qua đời cách đây 5 năm, Nhưng đối với tôi có nhiều năng lượng từ cha để đóng góp cho cộng đồng là khiến ông ấy tự hào. Ông vẫn luôn luôn là nguồn năng lực to lớn đối với tôi và gia đình tôi rất tự hào và có lẽ còn hơn tôi. Họ rất vui.
Yeah, your father and Jesse's mother, I'm sure they are smiling.
Vâng, Khánh Linh nghĩ chắc chắn là cha của Kevin và mẹ của Jesse thì đều đang mỉm cười từ nơi chín suối bởi những gặt hái ban đầu của các bạn. Và trong vai trò là một ủy viên hội đồng thì hiện nay thì các bạn đang tập trung vào những công việc gì vậy ạ?
I think right now is for me is just more understanding my role.
Đối với tôi lúc này, việc hiểu rõ hơn vai trò của mình và các quy trình, đọc các chương trình làm việc, báo cáo, cố gắng tìm hiểu mọi thứ, cách thức chúng tôi đưa ra quyết định cũng như những gì tôi có thể làm. Một khi tôi nắm được toàn bộ, thì tôi sẽ làm việc theo hướng mang lại nhiều kết quả nhất cho khu vực.
Còn bạn thì sao, Jesse?
Cũng tương tự. Khu vực của tôi là Canterbury Ward, có cộng đồng người Việt, đặc biệt là ở Kempsey. Ngoài ra, trong hội đồng có Bankstown, cũng là một trong những cộng đồng người Việt lớn hơn ở New South Wales. Có thể không lớn bằng Cabramatta trong khu vực hội đồng của Kevin, nhưng đối với tôi, mối ưu tiên hàng đầu là việc chủ động. Cộng đồng có thể dễ tiếp cận để bảo đảm rằng họ được lắng nghe, họ được đại diện tốt. Trong 5 năm qua, tôi tin rằng có một sự thiếu tham vấn và thiếu đại diện trong cộng đồng thành phố Canterbury. Bước đầu của tôi là chủ động giới thiệu bản thân, gặp gỡ và cộng tác làm việc với rất nhiều hiệp hội ngành, nhóm cộng đồng, cư dân, doanh nghiệp và lắng nghe những gì họ nói. Họ là những người trả các khoản phí, sống tại địa phương, làm việc tại địa phương và họ chắc chắn nên có tiếng nói về những gì hội đồng làm để giúp thúc đẩy các dịch vụ, cơ sở vật chất để bảo đảm rằng Canterbury Bankstown là nơi tốt nhất để sinh sống.
Vâng, Khánh Linh nghĩ đó là một kế hoạch rất là hay, đưa bản thân đến gần hơn với mọi người. Và Jesse thì định là thực hiện điều đó như thế nào?
Thông tin liên hệ của chúng tôi được công khai và tôi cũng rất vui chia sẻ thông tin đó với quý vị. Nó được đăng trên trang web của hội đồng và đây là những cách trực tiếp để liên lạc với các ủy viên hội đồng. Và nếu có bất kỳ sự kiện hoặc cuộc họp nào mà mọi người muốn mời tôi tham gia, tôi chắc chắn sẽ dành thời gian để tham gia. Nhưng tôi cũng tin rằng vai trò của ủy viên hội đồng là đi ra ngoài và gặp gỡ mọi người, chứ không chỉ ngồi chờ các vấn đề được đưa đến mình. Vì vậy, tôi chắc chắn muốn chủ động gặp gỡ các nhóm cộng đồng như VCA, tổ chức rất lớn ở Sydney. Chúng ta cũng có một năm mới âm lịch sắp đến. Vì vậy, mọi người có thể gặp Jesse ở Bankstown trong công viên Gifford vào thứ Bảy tuần này.
Vâng, nghe rất là tuyệt. Như vậy là Jesse thì đã rất là chủ động bắt đầu mọi thứ. Và hiện nay thì những cái vấn đề lớn nhất mà cư dân trong cộng đồng địa phương của bạn đang phải đối mặt lúc này đó là gì ạ? Kevin.
Đối với khu vực của tôi về người Việt Nam, như mẹ tôi, đôi khi thư từ gửi đến hội đồng thông báo về kế hoạch phát triển hoặc chiến lược sắp tới cho khu vực hoặc thông báo sắp tới về rác thải. Thường là mẹ tôi sẽ gọi cho tôi và nói có thư trong hội đồng mà không biết nó là gì. Khi tôi đọc thì tôi có thể giải thích cho mẹ tôi, nhưng tôi đoán đó là một trong những vấn đề lớn cho cộng đồng Việt Nam cũng như cộng đồng đa dạng nói chung khi có những thông tin quan trọng qua thư mà họ có thể nói lên quan điểm của mình. Giống như Jesse, chi tiết thông tin liên hệ của tôi có trên trang web, hy vọng sẽ chủ động và cho cộng đồng Việt Nam cũng như những người khác trong cộng đồng biết rằng tôi ở đó để giúp kết nối. Mặc dù tôi nói tiếng Việt không được tốt lắm, tôi rất tốt trong việc lắng nghe và hiểu. Một vấn đề khác mà tôi nhận thấy là tỷ lệ thất nghiệp đang tăng dần. Tôi có các thành viên trong gia đình đã làm việc nhiều nơi trong nhiều năm qua, nhưng sau đó với những gì xảy ra do COVID, họ đã phải nghỉ việc và việc đăng ký tìm việc lại thông qua SIC hay Agents là một điều gì đó rất khác so với những gì cách đây 30 năm khi bạn chỉ cần đơn giản bước vào văn phòng nộp đơn.
Vâng, như vậy hai vấn đề lớn là thiếu thông tin vì rào cản ngôn ngữ và thêm nữa đấy là thất nghiệp. Và thực chất thì hai cái điều này thì có tính ảnh hưởng lẫn nhau đúng không ạ? Canterbury Bankstown thì sao ạ, Jesse? Một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau COVID-19, đúng không ạ?
Đúng rồi, tương tự như những vấn đề mà Kevin đã nói về mặt thông tin, hầu hết thông tin thường quá phức tạp và chúng tôi cần bảo đảm rằng thông tin có thể bằng tiếng Anh đơn giản hoặc có thể được dịch sang ngôn ngữ khác. Và tôi chắc chắn rằng hội đồng và cả chính quyền tiểu bang họ có dữ liệu về cư dân và ngôn ngữ. Vì vậy, hy vọng điều đó có thể giúp cho việc giao tiếp. Tại Canterbury Bankstown, tôi sẽ nói rằng một vấn đề khác cũng có thể được áp dụng cho toàn nước Úc, đó là sự thiếu chắc chắn, không chắc chắn về việc làm, không chắc chắn trong việc đi lại hoặc không chắc chắn về việc trẻ em đến trường. Vì vậy, tôi hy vọng rằng thông qua công việc của chúng tôi với hội đồng, chúng tôi sẽ cung cấp thêm nhiều sự ổn định và tự tin trong cộng đồng. Mọi người nếu có vấn đề hoặc là mối quan tâm nào, họ có thể liên hệ với tôi hoặc Kevin hoặc bất kỳ ủy viên hội đồng nào khác trong khu vực địa phương của họ. Chỉ cần yêu cầu trợ giúp và chúng tôi rất sẵn lòng giải thích và giúp đỡ quý vị. Bởi vì chúng tôi hiểu rằng quá trình này có thể phức tạp và chúng tôi hy vọng sẽ kết nối cộng đồng với chính quyền địa phương.
Vậy thì cái khoảng cách giữa lúc mà nghị viên nhận được yêu cầu hỗ trợ cho đến khi vấn đề được xem xét giải quyết thì sẽ phải trải qua bao nhiêu tầng lớp nữa thì mới có được kết quả cuối cùng vậy ạ?
Tôi nghĩ rằng nếu vấn đề được đưa đến trực tiếp cho một ủy viên hội đồng, nó sẽ loại bỏ rất nhiều lớp quy trình mà Khánh Linh đã nhắc đến. Nếu một ủy viên của hội đồng như tôi thay mặt quý vị để đưa ra một vấn đề gì đó thì tiếng nói sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, đặc biệt khi mà người đó hiểu bạn, hiểu các mạng lưới phức tạp của chính quyền địa phương và họ có thể kết nối bạn với đúng người hoặc là có thể thay mặt bạn thương lượng và đưa đến cho bạn một kết quả ngay sau đó. Nó chắc chắn là nhanh hơn rất nhiều so với khi mọi người cố gắng tự làm, bởi vì đôi khi họ có thể nói chuyện với sai người hoặc họ có thể không quen thuộc với mạng lưới hội đồng. Và tôi nghĩ rằng đó là lúc mà chúng tôi can thiệp vào với tư cách là ủy viên hội đồng. Chúng tôi đã được tập duyệt rất kỹ trong mạng lưới các chính phủ và chúng tôi có thể hiểu và thông cảm với cư dân và chủ sở hữu doanh nghiệp để thúc đẩy lợi ích tốt nhất cho họ.
Và cuối cùng, năm mới âm lịch cũng đang đến gần rồi, năm Nhâm Dần. Hai bạn Kevin và Jesse có muốn chia sẻ điều gì đến với khán thính giả của SBS và gửi lời chúc đến mọi người không ạ?
I just want to say chúc mừng everyone to the Vietnamese community. Me and Jesse will fight very hard.
Tôi muốn nói chúc mừng năm mới với tất cả mọi người trong cộng đồng Việt Nam. Tôi và Jess sẽ chiến đấu không ngừng nghỉ, không chỉ cho khu vực địa phương của chúng tôi mà cho cả cộng đồng Việt Nam. Đây là một quãng thời gian khó khăn, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.
One of the little things I can say in Vietnamese is chúc mừng năm mới, sức khỏe dồi dào, and I really do hope to meet as many people.
Một trong những điều nhỏ mà tôi có thể nói bằng tiếng Việt là chúc mừng năm mới, sức khỏe dồi dào. Và Jesse thực sự hy vọng sẽ gặp được càng nhiều người từ cộng đồng người Việt càng tốt. Quý vị có thể sẽ thấy Jesse quanh quẩn ở Kempsey hoặc Bankstown. Xin đừng ngại tiếp cận với Jesse. Jesse rất muốn nói chuyện với quý vị, có thể qua cà phê sữa đá. Chúng tôi thực sự vui mừng khi được bầu chọn, không chỉ bởi người Việt Nam trong cộng đồng của chúng ta, mà còn cả những cư dân và doanh nghiệp khác. Rất mong chờ một năm mới Nhâm Dần thịnh vượng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.